Có người hỏi, nếu Tán Ma đã giúp Vương Lâm thắng Nguyễn Vô Tình, vậy sao sau đó không tiện tay xử luôn Vương Lâm? Thật ra không phải hắn không muốn, mà là không dám, cũng không thể. Xét thực lực, Tán Ma mạnh hơn Vương Lâm hiện tại rất nhiều. Hắn từng là một trong 8 chiến tướng dưới trướng cổ ma thời đỉnh cao, còn đủ sức so kè với cường giả cấp Lăng Thiên Hầu. Dù bây giờ chỉ còn trạng thái trọng thương, chiến lược vẫn vượt xa Vương Lâm, kẻ mới ở cảnh giới vấn đỉnh. Nếu đánh trực diện, muốn giết Vương Lâm còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Nhưng trước kia ở Yêu Linh Chi Địa, sở dĩ Tán Ma bị Vương Lâm khống chế là vì Vương Lâm có cổ yêu Bối La giúp sức. Bối La không chỉ ra tay mà còn để lại một đạo ấn ký trong thần hồn Tán Ma. Sau đó Vương Lâm liên tục ra cố cấm chế phong ấn, lúc đó mới thật sự giam được hắn. Một cổ ma chiến tướng như hắn lại bị một tu sĩ vấn đỉnh nắm thóp, đúng là chuyện nói ra cũng mất mặt. Ban đầu Vương Lâm định nuốt chửng Tán Ma để tăng tu vị, nhưng nội tình của Tán Ma quá dày, còn căn cơ của Vương Lâm khi ấy lại chưa ổn định, thử mấy lần cũng không thành. Thế là Vương Lâm đổi ý, định giữ lại để sau này luyện thành nguyên thần thứ hai. Đến lúc Vương Lâm giết tới Huyễn gia ở Thiên Huyễn Tinh, đối mặt với Huyễn Vô Tình mạnh hơn mình quá nhiều, hắn dốc hết sức vẫn không thể hạ đối phương. Khi đó hắn mới nghĩ tới Tán Ma và lập giao kèo Tán Ma giúp hắn giết Huyễn Vô Tình, đổi lại hắn trả tự do. Nghe được điều kiện này, Tán Ma lập tức đồng ý. Cũng vừa khéo mà công của Tán Ma lại khắc chế thần thông của Huyễn Vô Tình. Thêm việc Huyễn Vô Tình không còn ở trạng thái đỉnh phong, cuối cùng nhờ Tán Ma nhập thân gia trì, Vương Lâm mới thành công trấn áp đối thủ. Vương Lâm cũng giữ lời, lập tức giải trừ toàn bộ cấm chế phong ấn trên người Tán Ma. Nhưng vừa được tự do, Tán Ma chỉ lạnh lùng liếc Vương Lâm một cái rồi quay đầu bỏ chạy, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh. Vương Lâm còn chưa kịp phản ứng, hắn chạy ngay là vì hai lý do. Thứ nhất, phong ấn tuy đã giải, nhưng ấn ký trong thần hồn thì chưa chắc đã bị xóa. Vương Lâm vốn là kiểu người làm gì cũng chưa đường lui, sao có thể thật sự thả hổ về rừng mà không để lại hậu thủ. Chỉ cần ấn ký đó còn tồn tại, Tán Ma dám này chút ý đồ xấu, Vương Lâm chỉ cần một ý niệm là có thể kéo hắn trở lại. Lý do thứ hai còn quan trọng hơn, Tán Ma thật sự đã bị Vương Lâm làm cho ám ảnh. Cả đời hắn tung hoành, sóng gió nào cũng từng gặp, vậy mà trong lúc dưỡng thương ở Yêu Linh Chi Địa lại đụng phải một tên tu sĩ phấn đỉnh như Vương Lâm. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần tiện tay là giết được đối phương. Ai ngờ Vương Lâm chẳng những không chết, mà còn càng đánh càng lì, một mạch giết tới tận sao huyệt của hắn. Đáng sợ nhất là tên này đúng kiểu liều mạng, đánh không lại thì tự bạo tại chỗ, nổ bay cả hang ổ. Tưởng thế là hắn chết chắc rồi, ai ngờ quay đầu lại đã thấy Vương Lâm sống dậy như chưa có chuyện gì. Tán Ma tức điên đuổi theo, kết quả lại bị dẫn thẳng tới địa bàn của cổ yêu Bối La, rồi bị hai bên hợp lực đánh hội đồng, cuối cùng còn bị bắt làm tù nhân. Gặp một kẻ vừa không sợ chết, vừa có thể hồi sinh, lại còn biết gọi viện binh như thế, ai mà không án. Tán Ma đã ăn đủ đau khổ, đương nhiên không dám tiếp tục đối đầu. Nói trắng ra, hắn bỏ chạy không phải vì yếu, mà vì đã nhìn rõ thực tế. Có những người có thể chọc, nhưng cũng có những người tuyệt đối không nên dây vào. Với Tán Ma, Vương Lâm chính là loại thứ hai. Thế nên vừa thoát thân, hắn chỉ hận không thể chạy càng xa càng tốt. Trong lòng chắc chỉ mong cả đời này đừng bao giờ gặp lại sát tinh đó nữa. Khoảng thời gian bị giam giữ kia e rằng đã thành cơn ác mộng lớn nhất đời hắn. Đôi khi biết sợ đúng lúc mới là cách sinh tồn khôn ngoan nhất.